Tôi có thể nói rằng tôi rất là vui mừng để thấy đa số các anh chị em ở đây. Thì ở Nam Cali thì có rất là nhiều anh chị em. Nhiều năm trước khi mà anh Ly đã bắt đầu chức vụ ở đây, ở trên đường Bo, anh có một khái tưởng, một lúc nào đó là ở Nam Cali có rất là nhiều hội thánh. Các anh chị em mới biết ở Nam Cali có bao nhiêu hội thánh không? Tôi mới biết là ở Nam Cali có 50 hội thánh. Đó là điều chúng ta có thể nói hallelujah. Tôi rất thích điều đó. Chúng ta hãy nói hallelujah 3 lần. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bây giờ các anh em sẽ cho các chúng ta biết rõ hơn cái những con số này. Dựa theo cái họa đồ này, chúng ta có khoảng gần 6.000 thánh đồ dự bàn Chúa mỗi Chúa Nhật chỉ ở Nam Cali mà thôi. Hơn 6.000 thánh đồ. Và năm trước, tất cả các hội thánh đến với nhau và bây giờ chúng ta cũng cũng quyết định là bây giờ cũng đúng lúc để cho các hội thánh và các thánh đồ đến với nhau. Một vài chúng ta có đã nhóm họp chung với nhau cả năm rồi, nhiều năm rồi, và chúng ta không biết những người láng giềng của mình ở những hội thánh kê cận chúng ta. Trước khi chúng ta đến sứ điệp, chúng ta muốn nói một lời về sự hòa lẫn. Là ở Nam Cali này thì anh Lý đã bắt đầu sự thực hành của sự hòa lẫn này ở năm 93. Tôi có cái quyển sách ở đây, nếu mà các anh chị em muốn có thể đến phòng sách. Đây là một 1993 hội đồng hòa lẫn năm 93 và đến năm 97. Bây giờ nhìn lại, chúng ta thấy sự việc của hòa lẫn là một trong những cái phước hạnh lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh Ngài. Về việc hòa lẫn, tôi có thể nói là hòa lẫn là một việc chúng ta phải phải thực hành và phải được khôi phục. Ngoài việc chúng ta kêu cầu danh Chúa, nhưng mà hòa lẫn cũng là một trong những sự việc mà chúng ta phải được khôi phục. Và chúng ta sẽ nói thêm nữa về sự việc đó. Nhưng mà bây giờ tôi xin đọc một vài câu từ anh Lý. Trước hết, anh nói sự việc hòa lẫn này quan trọng như thế nào? Là chúng ta cần phải được sống động cho Chúa. Ở Sa Đi, hội thánh Sa Đi là đã chết chóc rất là nhiều. Và ở Laodice, chúng ta đã thấy điều đó. Chúng ta không có thể rơi vào những trường hợp đó. Để được sống động, chúng ta cần phải được hòa lẫn với những anh em khác. Hãy nói amen về điều đó. Không những chỉ là cá nhân, nhưng mà cũng là từ hội thánh. Chúng ta cần phải học cái bài học làm thế nào để được giàu có, để được phong phú, để được sống động bằng cách hòa lẫn với nhau. Đó là một trong những điều mà chúng ta cần phải khôi phục. À, năm 97 thì anh Lý về với Chúa, và năm 96 kỳ huấn luyện các trưởng lão, anh đã chia sẻ về hội thánh là gì. Anh chia sẻ về phương diện địa phương và phương diện hoàng vũ. Hoàng vũ chúng ta cần cái điều gì? Ở cuối sứ điệp thì anh nói là sự hòa lẫn. Trong một phương diện hoàng vũ, chúng ta cần phải thực tập theo một cách hữu cơ chứ không có theo một cách tổ chức. Cho nên chúng ta cần phải có sự hòa lẫn. Và tôi rất là vui khi thấy chúng ta có một cơ hội Và chúng ta có ít nhất là 5 ngôn ngữ, nhưng mà chúng ta là một. Có nhiều lứa tuổi ở đây, chúng ta có nhiều người trẻ ở đây, nhưng mà chúng ta được hòa lẫn như là một. Bây giờ tôi xin đọc một vài câu từ anh Ly. Từ nay trở đi, đó là từ năm 96 trở đi, hội thánh phải đến với nhau thường xuyên hơn để được hòa lẫn với nhau. Một lần trong 5 năm á, thì nó có thường xuyên không? Tôi không biết. Nhiều khi chúng ta rất là bận rộn với hội thánh của chúng ta, nhưng mà đây là những gì anh Lý nói, các hội thánh phải đến với nhau thường xuyên hơn để được hòa lẫn. Chúng ta sẽ không có thể quen với điều này, nhưng mà sau khi chúng ta thực hành hòa lẫn một vài lần, chúng ta sẽ nếm được cái tiền vị này. Khi chúng ta bắt đầu thực hành sự hòa lẫn, chúng ta sẽ có tiền vị này. Đó là một điều có thể giúp chúng ta để giữ trong sự hiệp một của Hội Thánh Hoàng Vũ của Đấng Christ. Ngày hôm nay, đây rất là tiện cho chúng ta để chúng ta có thể hòa lẫn với nhau. Bởi vì thời đại này có rất là nhiều tiện nghi để giúp chúng ta. Tôi mới trở lại từ miền Đông. Và tuyết lên rất cao. Ở Nam Cali chúng ta đâu có bao giờ thấy tuyết như vậy. Tất cả những gì chúng ta cần á, thì chúng ta lái xe 40 phút là chúng ta đến đây. Rất là tiện lợi. Khi chúng ta hòa lẫn với nhau, chúng ta phải... Chúng ta cần có thập tự giá và linh của chúng ta. Với xác thịt chúng ta có sự chia rẽ, nó không có dễ để chúng ta bị đóng đinh. Và chúng ta chỉ phải cần có thập tự giá và linh. Đó là lý do chúng ta cần phải được hòa lẫn, vì hòa lẫn cần chúng ta bị xử lý bởi linh. Và trong sự hòa lẫn, linh sẽ được ban phát vào trong chúng ta vì cớ thân thể của Đấng Christ. Nguyện trong những ngày tới chúng ta sẽ có nhiều sự hòa lẫn hơn giữa thánh đồ và giữa các hội thánh với nhau. Bây giờ chúng ta hãy đến với dàn bài mà chúng ta chuẩn bị đây. Thực ra đây là đã được chuẩn bị không phải cho chúng ta, nhưng mà cho tất cả các thánh đồ, và đặc biệt là các thánh đồ ở miền Đông. Đó là một trong bữa tiệc đầu tiên trong 7 tiệc trong năm. Và chủ đề của hội đồng là chủ đề của chúng ta trong cuối tuần này khi chúng ta đến với nhau. Nhưng mà ở trong hội đồng đó chúng ta đã có 5 sứ điệp. Nhưng mà cuối tuần này chúng ta chỉ có 3 sứ điệp mà thôi. Và chúng ta sẽ theo 3 sứ điệp của dàn bài cho kỳ Hội đồng Quốc tế Tiếng Hoa ở bên Đài Loan. Đã có bao nhiêu anh em đi Đài Loan? Cũng có một số các anh chị em. Hãy nghe này, chúng ta có 30.000 thánh đồ, 30.000 thánh đồ đã nhóm họp chung với nhau. Đó là một điều rất là quý báu. Bây giờ, nói là nội dung chính về sự khôi phục của Chúa. Tôi nói một điều ngắn ở đây để có những lời có thể giúp chúng ta, là tại sao chúng ta phải nói về điều này, nội dung chính về sự khôi phục của Chúa. Nghĩa là sự khôi phục của Chúa là gì? Và cuối tuần này, giờ chúng ta nói sự khôi phục của Chúa là gì? Chúng ta có cần nói về điều này không? Tôi muốn nói điều này vì 4 lý do. Bởi vì có nhiều người mới và có nhiều anh em trẻ trong vòng 5 hay là 10 năm qua. Và chúng ta cần phải giáo huấn, giáo dục để cho các anh em mới biết được. Và điểm thứ nhì là chúng ta có những người lớn là chúng ta cũng cần được nhắc nhở, nhắc đi, nhắc lại chúng ta là gì và lập trường của chúng ta là gì. Số 3, chúng ta là cũng có những anh chị em là người bạn không có ở trong sự khôi phục, là những người lúc nào cũng hỏi chúng ta là gì, chúng ta là ai. Nó rất là quan trọng để chúng ta biết, để mà trả lời hay là nói với những người bạn của chúng ta về sự khôi phục của Chúa. Và điều thứ tư là trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta có rất là nhiều người của nhiều sắc tộc, nhiều ngôn ngữ, nhiều văn hóa, tuổi tác khác nhau, những quá khứ khác nhau. Và cái điều duy nhất đã đem chúng ta và làm chúng ta nên một đó, không phải chỉ vì chúng ta là ở trong sự khôi phục của Chúa, tất cả những điều khác đều là những sự khác biệt cả. Trong Kinh Thánh đã nói rất là nhiều sự khác biệt, nhưng mà chúng ta được giữ bởi vì những một khải thị. Chúng ta có một khải thị của Đấng Christ. Và dưới cái giảng bài này chúng ta có 5 sứ điệp. Sứ điệp đầu tiên là lập trường hiệp một của Hội Thánh đối kháng với sự chia rẽ. Sứ điệp thứ hai, nó là Hội Thánh tức thân thể hữu cơ của Đấng Christ, sự đầy đủ của Đấng làm. Và sứ điệp thứ ba là Đấng Christ bao hàm tất cả. Sứ điệp thứ tư nói về Đấng Linh bao hàm tất cả. Sứ điệp thứ năm nói là lời của Đấng Christ. Đây là 5 điều rất là quan trọng về sự khôi phục của Chúa. Khi mà chúng ta rõ ràng về 5 điều này, chúng ta sẽ rõ ràng hơn về sự khôi phục của Ngài. Mỗi sứ điệp chúng ta sẽ có 3 anh em. Tôi sẽ nói một vài lời, sẽ có 2 anh em khác sẽ nói tiếp trong giảng bài đó. Và bài thứ 2, sứ điệp thứ 2 và sứ điệp thứ 3 cũng giống như vậy. Mỗi sứ điệp có 3 anh em chia sẻ. Giờ tại sao chúng ta nói về lập trường của sự hiệp một của Hội Thánh ở trong sự khôi phục của Ngài? Tôi cần nói với anh em điều này là để tiếp theo sứ điệp số 2 thì sứ điệp thứ nhất nói về một phương diện địa phương, sứ điệp thứ hai nói về phương diện hoàng vũ, và cả hai đều nói về sự khôi phục của Chúa. Nó rất là quân bình. Ở trong Cơ Đốc nhân ngày hôm nay có 2 cái điều rất là khác nhau. Một mặt có sự chia rẽ, và một phương diện thứ nhì đó là sự cấu tạo, sự tổ chức. Vì 2 điều này đã đem họ gây lên sự chia rẽ. Và một phương diện khác thì họ đã được chia ra thành những tổ chức. Và không, cả hai điều này không phải là sự khôi phục của Chúa. Cho nên những điều gì chúng ta làm ở đây tại mỗi địa phương là chúng ta đứng trên lập trường của sự hiệp một. Không cần biết quá khứ của chúng ta là gì hay là những sự thực hành của chúng ta là gì. Chúng ta phải đứng ở trên lập trường của sự hiệp một. Lập trường hiệp một bởi vì Đức Chúa Trời là một, Đức Chúa Trời tam nhất là một. Và nếu chúng ta ở tại thành phố Anaheim, cho nên không cần biết các anh chị em có một cái sự lựa chọn nào. Chúng ta cũng là một tín đồ ở trong Christ, là một tín đồ của Đấng Christ. Là từ sứ điệp 1 đến sứ điệp 2, chúng ta thấy Hội Thánh không phải trong hoàn cảnh hay tình trạng của sự chia rẽ, hoặc là trong thực trạng của một tổ chức, nhưng mà chúng ta ở đây như là một thực thể hữu cơ của thân thể Đấng Christ. Cho nên chúng ta cần nhớ 2 chữ này là bao hàm tất cả và hữu cơ. Đây là bản thể và thực tại của sự khôi phục của Chúa là Đấng Christ tổng bao hàm. Khi chúng ta nhấn mạnh điều này hay điều kia, nhưng mà một khi mà chúng ta ở tại địa phương đó và thực hành lập trường hiệp một, bởi vì đó là chúng ta ở trong Đức Chúa Trời tam nhất, và khi chúng ta đến với nhau như thế này trong sự hoang vũ của Ngài, đó là ở trong sứ điệp số 2. Đó là tổng kết sứ điệp. Bây giờ là sứ điệp 1 và sứ điệp 2 lát nữa. Và các anh em sẽ đi với chúng ta từng điểm một. Và tôi mong rằng các anh em sẽ vui hưởng điều này. Nhưng mà các anh em đừng quên, đây là thời điểm chúng ta hòa lẫn. Đây không phải là chỉ là nhóm họp, nhưng mà đây là hòa lẫn. Cho nên các anh em hãy lợi dụng cái thời giờ này để mà hòa lẫn với những thánh đồ khác nữa. Cho nên bây giờ tôi để thời gian đến một anh em kế tiếp. Cảm ơn Chúa vì thời gian hòa lẫn này, và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta ở trong sự khôi phục của Ngài, và chúng ta cũng có một thời gian để chúng ta đến với nhau để biết cái nội dung chính về sự khôi phục của Chúa. Và buổi chiều hôm nay chúng ta muốn thấy ở sứ điệp số 1 nói là hội thánh lập trường hiệp một của hội thánh đối kháng với sự chia rẽ. Đây là một trong những nội dung chính về sự thực tại của sự khôi phục của Chúa. Nó là hội thánh là lập trường hiệp một của hội thánh, và hội thánh lập trường hiệp một này là đối kháng với sự chia rẽ. Hiệp một đối kháng với sự chia rẽ. Chúng ta hãy đọc câu La Mã 1 với nhau. Sự hiệp một trong Kinh Thánh là sự hiệp một bao hàm tất cả để biểu lộ Đức Chúa Trời, tức huyền nhiệm của sự kính kiêng, hầu thực hiện khát vọng của lòng Đức Chúa Trời, và sự chia rẽ cũng là sự chia rẽ bao hàm tất cả để biểu lộ Satan, tức huyền nhiệm của sự bất pháp nhằm thực hiện kế hoạch là mưu đồ thuộc Satan. Từ số 1 La Mã này cho chúng ta thấy rõ ràng là Kinh Thánh khải thị cho chúng ta thấy là sự bao hàm tất cả. Sự hiệp một này là bao hàm tất cả. Sự hiệp một này gồm tất cả những điều tích cực trên vũ trụ này. Và sự hiệp một này là cho sự biểu lộ của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chạm đến sự hiệp một, đó là bởi sự bày tỏ của Ngài, sự biểu lộ của Ngài. Đó là hội thánh, để hội thánh khi hội thánh là một, hội thánh mới có thể bày tỏ Đức Chúa Trời tam nhất. Timôthê thứ nhất đoạn 3 15-16. Chúng ta thấy là hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời hằng sống. Đó cũng là một phần của huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Của Đức Chúa Trời được bày tỏ, được hiển lộ qua xác thịt. Một trong những điểm chánh của Đức Chúa Trời là sự hiệp một. Và khi Đức Chúa Trời được bày tỏ trong hội thánh, có nghĩa là hội thánh phải có sự biểu lộ của sự hiệp một. Và đây là để thực hiện khát vọng của lòng Đức Chúa Trời. Cái nguồn của sự hiệp một là Đức Chúa Trời tam nhất. Ở Giăng đoạn 17, Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha như thế này, và trong lời cầu nguyện đó, Ngài cầu nguyện cho sự hiệp một, cho sự hiệp một của các thánh đồ. Câu 11 nói là con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian. Con về cùng Cha, Cha Thánh ơi, xin gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ hiệp làm một. Cũng như chúng ta vậy. Sự khải thị là để chúng ta có thể là một, giống như Đức Chúa Trời Tam Nhất là một. Và câu 21 nói là để họ thải đều hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, hầu thế gian tin rằng Cha đã sai con. Và câu 23 nói là con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ hoàn toàn làm một, hầu cho thế gian biết Cha đã sai con và đã thương yêu họ cũng như Cha đã thương yêu con vậy. Những câu này đã bày tỏ cho chúng ta thấy là sự hiệp một là Đức Chúa Trời Tam Nhất. Đức Chúa Trời Tam Nhất là một, là một. Cha, Con và Linh, ba nhưng một. Khác biệt nhưng là một. Cho nên hội thánh cần phải là một, phải là một, bởi vì Đức Chúa Trời Tam Nhất là một. Và khi nói là huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, cho nên sự biểu lộ của chúng ta phải là sự biểu lộ của sự hiệp một. Chúng ta phải đến phần thứ hai. Phần thứ nhất chúng ta thấy một phương diện tích cực, nhưng mà chúng ta cũng thấy có một phương diện tiêu cực từ Kinh Thánh. Và sự chia sẻ cũng là một sự bao hàm tất cả. Những sự tiêu cực này cũng liên quan đến sự chia rẽ, và nguồn của sự chia rẽ này là chính Satan. Cho nên sự chia rẽ này là chia rẽ bao hàm tất cả để biểu lộ Satan. Cũng giống như là sự hiệp một là sự biểu lộ của Đức Chúa Trời Tam Nhất, và sự chia rẽ là sự bao hàm tất cả sự biểu lộ của Satan. Và đó là kế hoạch và mưu đồ của Satan. Phần A, sự hiệp một của Đức Chúa Trời Tam Nhất, tức sự hiệp một của thân thể Đấng Christ bao gồm tất cả những gì mà Christ là cho chúng ta trong gia tể và vì gia tể của Đức Chúa Trời. Đấng Christ, Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất, và Đức Chúa Trời Tam Nhất là sự hiệp một của chúng ta. Cho nên điều đầu tiên khi chúng ta vui hưởng trong sự hiệp nhất là Đức Chúa Trời Tam Nhất. Đây là lý do tại sao trong Ephesio đoạn 4, từ câu 4 đến 6, Phaolô nói với các thánh đồ là chúng ta là hiệp một, chúng ta vui hưởng một Đức Chúa Trời Tam Nhất, là Đức Chúa Trời trong mọi sự, trên mọi sự và trong mọi sự, ở trong một linh. Chúng ta vui ở trong một linh và trong một thân thể. Lần đầu, điều đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải vui hưởng Đức Chúa Trời Tam Nhất. Và Đấng Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Và đó, chúng ta đi theo tiếp là sự thực hành của sự hiệp một này, tức sự đồng lòng hiệp ý, ấy chính là chìa khóa cho mọi phước hạnh trong Tân Ước. Đây chính là chìa khóa cho mọi phước hạnh trong Tân Ước. Bây giờ chúng ta thấy trong Tân Ước, Đấng Christ đến và Ngài đã lập nên một cái giao ước mới, và Đấng Christ là nội dung chính của tất cả điều này. Là những điều này đã được mở ra cho chúng ta, đó là sự kinh nghiệm và sự vui hưởng của tất cả những điều ở trong Đấng Christ, là chúng ta thực hành sự hiệp một. Đây rất là rõ ràng khi chúng ta thấy trong đoạn 1 của các sứ đồ. Khi các sứ đồ cầu nguyện, họ cầu nguyện trong sự hiệp một. Để ở trong sự hiệp một và cầu nguyện trong hiệp một này, khi chúng ta là một trong mục đích, một trong hồn và một trong lòng. Và khi làm được điều này thì chúng ta sẽ là một trong bởi môi miệng, từ môi miệng chúng ta là chúng ta có chỉ một lời phát ngôn. Khi chúng ta thực hành sự hiệp một này, chúng ta có sự hiệp một, sẽ có một sự đụng chạm rất là mạnh mẽ đến những người khác. Cho nên các anh chị em, chúng ta cần phải thấy rõ ràng sự hiệp một này là một điểm rất là sáng tỏ, rất là quan trọng trong đời sống chúng ta. Vì sự hiệp một này là tất cả những điều tích cực và những điều tốt nhất mà Chúa ban cho chúng ta trong tân ước. Cho nên chúng ta phải quan tâm đến sự hiệp một này. Đến phần B, chúng ta thấy sự chia rẽ của Satan, tức là sự chia rẽ của Babylon lớn, bao gồm tất cả mọi điều tiêu cực. Điều này giống như một cái cây lớn đâm rễ sâu và bám vào trong đất, phát triển ra các nhánh mà trong đó các linh gian ác của Satan cùng với những người gian ác và những điều gian ác bị hắn xúi dục cư trú. Sự chia rẽ là Babylon từ Satan. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta trong Sáng Thế Ký đoạn 11, chúng ta được khải thị nói là ba bên ở đó. Satan đến để chia rẽ dân sự của Ngài. Và ở trong khải thị đoạn 17 và 18, chúng ta thấy Babylon lớn. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 13, Satan cũng đến để làm một công tác để đem vào sự chia rẽ trong giữa vòng dân sự của Chúa. Và ngày hôm nay, trong Cơ Đốc nhân là một hệ thống của sự chia rẽ. Nó cũng giống như là một cái cây lớn được thành lập với sự chia rẽ, từ chia rẽ đến chia rẽ, từ nhánh này đến nhánh kia, từ nhánh chia rẽ này đến nhánh chia rẽ kia. Thì chúng ta phải rất là cẩn thận ở trong sự khôi phục của Chúa. Chúng ta không có dự phần vào sự chia rẽ đó. Chúng ta đã lìa khỏi đó rồi. Chúng ta đã lìa khỏi sự chia rẽ để được đem lại trong sự hiệp một. Cho nên chúng ta thấy sự chia rẽ bao gồm tất cả mọi điều tiêu cực. Điều tiêu cực này gồm có Satan, tội lỗi, tội. Thì những điểm này, khi nếu chúng ta không có để ý kỹ, thì những điều này đem vào sự chia rẽ là Satan, thế gian, xác thịt. Điểm chánh mà Chúa muốn đem đến cho chúng ta là chúng ta, Ngài muốn ban cho chúng ta sự phước hạnh trong tân ước, trong sự hiệp một. Vì sự hiệp một này giữ chúng ta ở trong Chúa. Khi sự chia rẽ, chúng ta có sự chia rẽ thì sự chia rẽ này đem do Satan đem đến và sẽ gây nên nhiều sự chia rẽ trong chúng ta. Trong phần D, chúng ta đọc chung, mỗi ngày chúng ta phải loại bỏ ra khỏi chính mình sự gian ác của sự chia rẽ mà bước vào trong chúng ta thần thượng, tức Đức Chúa Trời Tam Nhất như là phước hạnh của sự hiệp một. Và chúng ta cũng phải cứ ở trong Ngài để là sự biểu lộ tập thể của Ngài. Nếu chúng ta cứ liên tục đụng chạm lời và cho phép linh chạm vào chúng ta mỗi ngày, chúng ta sẽ được thánh hóa bởi việc loại bỏ chính bản ngã mình, tức nơi cư ngụ cũ của chúng ta, và bước vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất là nơi cư ngụ mới. Cho nên chúng ta phải được rõ ràng, giờ ở trong chúng ta không có cách nào chúng ta có thể hiệp một, nhưng khi chúng ta ở trong Đức Chúa Trời Tam Nhất, chúng ta là một. Có nghĩa là ở trong nếp sống hội thánh ngày hôm nay, mỗi ngày chúng ta cần phải hành động. Chúng ta phải ra khỏi chúng ta, ra khỏi sự gian ác của sự chia rẽ, là những điều gì đã chia rẽ chúng ta, và chúng ta phải rời vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất để chúng ta có thể vui hưởng sự phước hạnh của sự hiệp một. Cho nên chúng ta phải ở trong sự hiệp một của Đức Chúa Trời Tam Nhất, và chúng ta cũng phải để cho Ngài sống qua chúng ta trong sự hiệp nhất này. Làm sao chúng ta làm được điều này? Cho nên chúng ta phải chạm, để Linh chạm vào chúng ta mỗi ngày, thì chúng ta sẽ được thánh hóa bởi việc loại bỏ chính bản ngã mình, tức nơi cư ngụ cũ của chúng ta, và bước vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất là nơi cư ngụ mới của chúng ta. Đây là hội nếp sống hội thánh của chúng ta. Thì nếp sống hội thánh là gì? Chúng ta phải rời khỏi chúng ta, đã đi vào nơi cư ngụ mới của chúng ta, là vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất. Cho nên chúng ta phải được rõ ràng sự hiệp một chân thành. Sự hiệp một không có nghĩa là chúng ta có liên hệ với nhau, có quan hệ với nhau, là chỉ có khi chúng ta đi ra khỏi chúng ta và bước vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất, và Ngài cư ngụ ở trong chúng ta. Và đây là sự lựa chọn của chúng ta. Chúng ta ở đâu? Chúng ta đừng có nên ở trong chúng ta, và chúng ta hãy ở trong chúng ta, vì Ngài là nơi ở của chúng ta. Đây là điều cần trong thực tại của sự hiệp một. Bây giờ chúng ta phải đến số 2 La Mã, rất là nhanh. La Mã số 1 nói về sự khải thị của sự hiệp một. Số 2 nói về làm sao chúng ta giúp chúng ta ở trong sự hiệp một này, và chúng ta cần phải thực hành. Sự hiệp một này cần phải được bày tỏ, và sự hiệp một này cần phải được bảo tồn. Cần phải được thực hành, cần phải được bày tỏ, và cần phải được bảo tồn. Và Chúa đã cho chúng ta một con đường rõ ràng để thực hành, để bày tỏ và được bảo tồn sự hiệp nhất này. Đó là lập trường hiệp một. Chúng ta cùng đọc chung. Nền duy nhất của Jerusalem, nơi mà đền thờ là nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời, được xây dựng trên đỉnh Siôn, hình bóng cho nền duy nhất của sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, tức lập trường của sự hiệp một. Các chị em đọc phần A. Thời xưa tất cả người dân Israel phải đến với nhau một năm ba lần tại Jerusalem. Chính bởi Jerusalem là nơi duy nhất để thờ phượng Đức Chúa Trời mà sự hiệp một của dân Ngài được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Các anh em phần B. Trong Tân Ước, lập trường đúng đắn của sự hiệp một được chỉ định bởi Đức Chúa Trời là lập trường duy nhất, một hội thánh cho một hội thánh. Các chị em số 1. Hội thánh được cấu tạo bởi Đức Chúa Trời hoàng vũ, nhưng hội thánh tồn tại trên đất trong nhiều địa phương. Về bản chất, hội thánh mang tính hoàng vũ trong Đức Chúa Trời, nhưng về thực hành thì hội thánh mang tính địa phương trong một địa phương cụ thể, ví dụ như hội thánh của Đức Chúa Trời tại Corinto. Cho nên, hội thánh là nơi ở của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời. Hội thánh chỉ có một lập trường là Christ, nhưng mà hội thánh cũng cần một nơi để được thực hành, để được bày tỏ. Nên mỗi kiến ốc cần có được một cái nền để xây dựng nên. Ở Cựu Ước thì chỉ có một đền thờ, nhưng mà ở đền thờ đó mỗi năm ba lần thì dân sự của Ngài đến đó, thì chỉ đến đó để thờ phượng Chúa, và điều đó đã bảo tồn sự hiệp một. Thì đó, chúng ta thấy đây là lập trường của sự hiệp một, là sự hiệp một này là lập trường của mỗi địa phương. Có nghĩa là mỗi địa phương, tất cả những tín đồ, những thánh đồ ở tại địa phương đó phải đến với nhau là một hội thánh tại địa phương đó, thì mỗi hội thánh đó phải chỉ có mỗi địa phương chỉ có một hội thánh mà thôi, thì đó trở nên lập trường của sự hiệp một. Và nếu mà có bất cứ sự nhóm họp nào, chúng ta cũng phải có một cái lập trường. Thì cái lập trường của chúng ta là gì? Khi chúng ta đến với nhau là gì? Là chỉ có là lập trường của sự hiệp một. Và Corinto thứ nhất đoạn 1 câu 2, chúng ta cần phải thấy cái lập trường này không phải là một người nào, là không phải sự thực hành nào, không phải sự dạy dỗ nào. Lập trường là sự hiệp một. Chúng ta không làm một điều gì khác là lập trường của chúng ta khi chúng ta đến với nhau. Và lập trường này thì rất là rõ ràng từ Tân Ước. Có nghĩa là tại mỗi một địa phương, tại một thành phố, chỉ một hội thánh. Chúng ta cần đi tiếp. Phần AB. Hội thánh ở Corinto thứ nhất đoạn 1 câu 2 là hội thánh của Đức Chúa Trời, nghĩa là hội thánh không chỉ được sở hữu bởi chính Đức Chúa Trời mà còn có Đức Chúa Trời như là bản chất và thể yếu thần thượng bao quát hoàng vũ và đời đời. Hội thánh tại Corinto hàm ý đến một hội thánh trong một thành phố thuộc một địa phương cụ thể, nhận địa phương ấy làm chỗ đứng, nền và thẩm quyền để quản trị hội thánh trong các sự vụ thuộc về vật chất, cụ thể thuộc địa phương và trong cõi thời gian. Chúng ta đọc số 2 chung với nhau. Nếu không có phương diện hoàng vũ thì hội thánh bị khiếm khuyết nội dung. Nếu không có phương diện địa phương thì hội thánh không thể có bất kỳ sự biểu lộ và sự thực hành nào. Sự ghi chép về việc thiết lập một hội thánh trong tính cách địa phương là nhất quán suốt Tân Ước. Amen. Bây giờ tôi ngừng ở đây. Rồi chúng ta cùng nhau đọc số 3 La Mã. Nếp sống hội thánh trên lập trường của sự hiệp một chính là Jerusalem ngày nay. Bên trong nếp sống hội thánh chắc chắn sẽ có một nhóm những người đắc thắng, và những người đắc thắng này chính là CEO ngày nay. Đó là ơn lành của Chúa là chúng ta được ở trong sự khôi phục trong hội thánh. Đó là nền của sự hiệp một. Là chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta cũng có một cái trách nhiệm. Chúng ta có được sự kêu gọi. Và trách nhiệm này là trong sự thánh hóa. Vì bây giờ là chúng ta đang ở trong thời kỳ sa bại, Chúa cần có một nhóm người đắc thắng. Thì những người đắc thắng này sẽ giữ những gì mà họ nhận lãnh được. Cho nên ở đây chúng ta thấy có một cái kiến ốc ở bên ngoài, có nghĩa là hội thánh, nhưng mà ở trong phải có một điều gì bên trong nữa. Đó chính là Sion. Đó là những người đắc thắng. Và sự khôi phục của Chúa là được xây dựng Sion. Cho nên những người đắc thắng, Sion và thực tại của thân thể Đấng Christ liên quan một cách chặt chẽ với nhau. Khi chúng ta thấy những điểm sau đây. A là điểm nổi bật và là vẻ đẹp của thành thánh Jerusalem. Sion hình bóng cho những người đắc thắng như là đỉnh cao, là trung tâm, sự nâng cao, sự làm cho mạnh mẽ, sự làm cho phong phú, là vẻ đẹp và là thực tại của hội thánh. Cho nên trong một hội thánh thì có một cái điểm cao, núi Sion, và ở đây đền thờ đã được xây dựng. Đây là nhà của Đức Chúa Trời. Đây là nơi ở của Đức Chúa Trời. Và bởi vì Đức Chúa Trời ở đó tại Sion, Sion là một điểm cao, điểm nổi bật của Jerusalem. Sion là vẻ đẹp của Jerusalem. Thi Thiên 48 rất là đẹp đẽ từ nơi chí cao, là sự vui mừng của cả đất là Sion. Cho nên ở tại Sion, khi Đức Chúa Trời ở đó, ngự ở đó, tại Sion, đó là trung tâm của Jerusalem, đó là sự nâng cao của Jerusalem, đó là sự phong phú, đó là thực tại, là vẻ đẹp của nếp sống hội thánh. Thi Thiên 1:32 nói là Jehovah đã chọn Sion, Ngài đã mong muốn điều đó cho sự cư ngụ của Ngài. Đây là nơi cư ngụ của Ngài, đây là nơi ta ở đó vì ta đã muốn khát khao điều này. Ngài đã khát khao một Sion, Ngài khát khao nơi cư ngụ của Ngài. Ngài đã chọn Sion, Ngài đã đặt lòng Ngài trên Sion, và Sion là nơi cư ngụ của Ngài. Cho nên chúng ta hãy đặt lòng mình ở nơi Sion. Chúng ta cũng phải đặt lòng mình là Ngài, là Đức Chúa Trời sẽ có một nơi cư ngụ, và để lòng chúng ta sẽ là những gì Chúa mong muốn. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta cũng phải cầu nguyện là lòng của Chúa sẽ là những gì mong muốn của lòng chúng con. Và qua điều đó thì lòng chúng ta sẽ là một con đường đến Sion. Và khi chúng ta thực hành để sống hội thánh trong vẻ ở bề ngoài, nhưng mà từ trong lòng của chúng ta, trong lòng chúng ta đó là một con đường đến Sion. Cho nên ở đây chúng ta cần phải nhận thức rằng sự khôi phục của Chúa là gì? Là trong các hội thánh địa phương, là để Ngài có được Sion, để Ngài có được thực tại của thân thể Đấng Christ. Hãy đọc điểm B. Ở đây chúng ta có những người đắc thắng Sion và thực tại của thân thể Đấng Christ. B. Những người đắc thắng tức Sion là thực tại của thân thể Đấng Christ và là tuyệt đích của sự xây dựng thân thể trong các hội thánh địa phương, dẫn đến thành thánh được tổng kết, tức Jerusalem mới, nơi chí thánh, nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Khi chúng ta đọc Khải thì 21 câu 16 và 22, chúng ta thấy chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của Jerusalem mới là bằng nhau 12.000 dặm. Trong câu 22, trong đó không có đền thờ, có nghĩa là không có một cái đền thờ vật chất. Vì Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành. Có nghĩa là cả Jerusalem đều là một nơi chí thánh. Cả toàn bộ Jerusalem mới là đền thờ, là nơi cư ngụ của Đức Chúa Trời và cũng là nơi cư ngụ của chúng ta. Nên nếu chúng ta thấy xem khi chúng ta xem ở trong Tân Ước thì đền thờ những chiều ngang, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau là 10 cubit. Khi chúng ta thấy ở Jerusalem mới này, ngợi khen Chúa, 12.000 stadia, chiều ngang, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là trong kinh nghiệm của chúng ta là nơi chí thánh phải luôn lúc nào cũng phải được tăng trưởng và được mở rộng. Nguyên tắc của nơi chí thánh là gì? Là con người có thể sống và đi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa. Chúng ta có thể sống và bước đi trong sự hiện diện của Chúa. Trong Cựu Ước chỉ có những thầy tế lễ mới được vào trong sự hiện diện của Chúa, nhưng mà qua sự cứu chuộc của Ngài, là bức màn đã được xé ra rồi. Và bây giờ chúng ta có được cái sự mạnh mẽ để bước vào trong nơi chí thánh qua huyết chiên con. Ô, Chúa mong muốn, Ngài muốn có một con người mới trong nếp sống này. Qua nếp sống này thì Sion sẽ được thành lập, là chúng ta sống ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta ở trong Ngài, Ngài ở trong chúng ta. Ngài mong muốn có được điều này và có được sự tương giao, hổ tương. Đây là Sion, đây là những người đắc thắng, đây là thực tại của Đấng Christ, là những gì Ngài đang tìm kiếm. Rồi chúng ta đọc điểm C chung với nhau. Nếp sống hội thánh là nơi đúng đắn để anh em trở thành người đắc thắng. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi ở trong nếp sống hội thánh thì anh em là người đắc thắng. Việc ở trong nếp sống hội thánh là một vấn đề, nhưng trở thành một người đắc thắng lại là một vấn đề khác. Khi chúng ta đọc trong Khải Thị 2:3, nghĩa là một phương diện khác. Chúng ta ở trong sự khôi phục của Chúa là một phương diện, nhưng mà là người đắc thắng thì lại là một vấn đề khác. Cho nên chúng ta cần phải nhận thức rằng là khi chúng ta ở trong Đấng Christ thì chúng ta phải vui hưởng Đấng Christ. Điều đó sẽ trở nên những phần thưởng của chúng ta. Những điều gì chúng ta vui hưởng như vậy sẽ là những phần thưởng của chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ vui hưởng mana kính dấu. Nó sẽ trở nên những viên đá trắng, sẽ nên những trụ ở trong đền của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ vui hưởng Ngài như là sao mai buổi sáng của chúng ta. Giờ chúng ta đọc số 4 nhân với nhau. Để trở thành những người đắc thắng ngày nay, chúng ta cần phải duy trì lập trường của sự hiệp một, sự lựa chọn duy nhất của Đức Chúa Trời, và không tôn cao bất cứ một điều gì khác ngoài Christ. Trong sự khôi phục của Chúa, chúng ta chỉ tôn cao Christ và chỉ duy Đấng Christ. Ở đây chúng ta chỉ thấy khi chúng ta hiệp lại với nhau, nối kết với nhau để bảo tồn sự hiệp một này, để chúng ta có thể là những người đắc thắng. Chúng ta cùng đọc phần A. Trước khi con cái Israel có thể có sự vui hưởng đầy trọn những điều phong phú của miền đất tươi tốt, họ đã phải hoàn toàn phá hủy những nơi thờ phượng ngoại giáo, các hình tượng và danh của các hình tượng trên những ngọn núi cao, trên những ngọn đồi và dưới mỗi cây xanh. Những ngọn núi và đồi tượng trưng cho sự tôn cao một điều gì đó khác Christ, và những cây xanh tượng trưng cho những điều đẹp đẽ và thu hút. Khi chúng ta thấy những cái biểu tượng này, chúng ta phải nhận thức rằng bởi vì những sự bội nghịch và hình tượng ở trong Israel, sự hiệp một không còn nữa, đền thờ đã bị phá hủy và dân sự của Ngài đã bị bắt làm nô lệ. Bởi vì sự hiệp một đã bị mất đi, cho nên qua ECT và qua Nehemi, sự hiệp một đã được khôi phục lại. Chúng ta cũng cần phải nhận thức rằng mặc dù cái căn bản, cái đường lối hiệp một này, nhưng mà nếu mà chúng ta không ở trong sự hiệp nhất đó, ở trong phục truyền, thì Chúa rất là tuyệt đối liên quan đến vấn đề hiệp nhất, là chúng ta phải thấy là chúng ta phải hoàn toàn phá hủy những nơi thờ phượng ngoại giáo, phải đốt, phải đem xuống và phải phá hủy nó đi. Chúa rất là tuyệt đối về những nơi cao này, một cách tuyệt đối. Chúng ta cũng phải nhận thức rằng những điều gì đã xảy ra cho những người đã xây lại những nơi cao này là vì cũng giống như Solomon đã xây lại đền thờ cho những tà thần này. Cho nên ông không có một cái kết cục tốt. Và khi chúng ta nhìn lại lịch sử của dân Israel, đặc biệt là với các vua, Chúa đo lường các vua tùy theo những nơi cao này còn lại hay là không. Thì những nơi cao này là gì? Đó là những điều gì đã được đem cao hơn trong... Những điều nơi cao là những điều gì nó cao hơn một mức bình thường. Đó là gây nên sự chia rẽ. Đó là khi chúng ta nâng cao bất cứ một điều gì ngoài Chris, nếu bất cứ một điều gì ngoài Chris mà đã được nâng cao lên, thì đó là những nơi cao. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy lại hội thánh ở Corinto. Tại hội thánh Corinto có những người nói là tôi là tín đồ của Apollo, của Cepha, của Đấng Christ. Những người này đã dựng nên một nơi cao qua một danh khác, và đó đem lại cái sự mất đi sự hiệp một. Không có mất đi cái sự hiệp một, nhưng mà sự hiệp một đã bị damage. Cho nên chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Cho nên ở trong những nhóm nhỏ của chúng ta sẽ không có những nơi cao, không phải là một những nơi cao, hoặc là có những cái thành đạt cá nhân, chúng ta cần phải cẩn thận. Chỉ có một đấng Christ mới được nâng cao mà thôi. Và cả trong sự tương giao của chúng ta, khi chúng ta đến với nhau trong sự phối hợp, chúng ta cần phải nhận thức rằng tôi không phải là người chánh ở đây, chỉ có đấng Christ là đầu mà thôi. Qua điều này, chúng ta cần phải được Chúa chạm tới chúng ta liên quan đến bất cứ điều gì khi chúng ta đến để tương giao với nhau. Thì điều này nó cũng liên quan đến sự nâng cao chính mình. Cho nên khi chúng ta hạ mình ở trong Matthew đoạn 11 câu 28-29, nên hãy mang lấy của ta và học theo ta, vì ta là Matthew đoạn 11 câu 28-29. Vì chúng ta thấy Ngài lúc nào cũng thỏa lòng về ý chỉ của Cha. Cũng giống ở trong Philip, Phaolô cũng nói về điều này. Hãy làm cho sự vui mừng của tôi được trọn vẹn, là các anh em hãy tìm cầu một điều. Hãy suy nghĩ một điều mà thôi. Và trong câu số 3 nói là trong sự khiêm nhường, hãy xem người khác như tôn trọng hơn mình. Cho nên chúng ta cần phải là những người dẫn đầu trong sự nhận thức đấng Christ là đầu của chúng ta. Và qua đó, những nơi cao sẽ hoàn toàn được phá hủy, và chỉ có đấng Christ mới được tôn cao mà thôi. Trong phần B thì nói là nguyên nhân nội tại của sự hoang tàn và suy thoái của dân Đức Chúa Trời là họ không tôn cao đấng Christ, và họ không để Ngài chiếm ưu thế, chiếm vị trí đầu nhất trong mọi sự. Trong Thi Thiên 80, khi chúng ta đọc Thi Thiên này, thì được bày tỏ cho sự khôi phục này bởi khi chúng ta nâng cao đấng Christ. Làm sao sự khôi phục này có thể làm được? Là chỉ bởi một con người ở bên hữu Đức Chúa Trời. Là khi chúng ta nâng cao đấng Christ, và Ngài, vì Ngài là đấng đáng được nâng cao, Và trong công vụ, chúng ta cũng đã thấy là đấng mà Đức Chúa Trời đã nâng lên ngồi bên hữu của Ngài. Và chúng ta, khi chúng ta cho Ngài chiếm ưu thế, Ngài chiếm vị trí đầu nhất trong mọi sự, thì chúng ta sẽ được bảo tồn, chúng ta sẽ được khôi phục lại, và chúng ta sẽ được đem ra khỏi sự suy thoái. Chúng ta đọc phần C chung với nhau. Phương cách để được phục hồi lại từ sự hoang tàn chính là tôn cao Christ, sự vui hưởng Christ với Đức Chúa Trời trên lập trường của sự hiệp một có thể được duy trì và bảo toàn chỉ khi nào đấng Christ được dân của Đức Chúa Trời quý trọng và tôn đại. Ngợi khen Chúa. Sự vui hưởng của đấng Christ ở trong Chúa trên lập trường của sự hiệp một có thể duy trì và có thể bảo tồn chỉ khi nào đấng Christ được dân sự của Ngài quý trọng và tôn đại. Cho nên trong hội thánh, chúng ta chỉ có một người, một đấng duy nhất, và đó là Christ. Chúng ta có thể có nhiều người ở đây, nhưng mà chỉ có một người mới mà thôi. Chúng ta chỉ có một đường mà thôi, là con đường của thập tự. Vì qua con đường thập tự thì chúng ta đều bằng nhau. Bởi con đường thập tự, chỉ có đấng Christ mới được tôn cao. Ngợi khen Chúa. Chỉ có đấng Christ mà chúng ta vui hưởng mà thôi. Đấng Christ là mọi sự.